This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok.
Có gì mới không anh? Sáng nay thế nào?
Dạ,
trời nắng hay mưa anh hãy báo cáo được không?
Cũng cũ xì hết mưa tới nắng đó, như quý vị thấy gì đó, ngày hôm kia thứ hai thì mưa cũng quá đã buổi sáng, rồi bắt đầu thứ ba là cũng hơi đẹp đẹp xíu, cũng nguôi mát mát xíu, nhưng mà bắt đầu ngày này bắt đầu nóng lên rồi nha bạn, không?
Dạ. Anh Hoàng Tính thì, hôm nay thì Dũng chọc anh Hoàng Tính rồi, nói không cho anh trả lời có lý đó, lâu lâu mới được phá với anh vừa ha. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán cũng khá là thú vị, cũng có những con số màu xanh và cũng có nhiều con số màu đỏ. Con số màu xanh ngày hôm nay riêng về Dow Jones đã lên 110 điểm, hiện tại là 24.910 điểm. Cái đó cũng liên quan đến về cái sự thâm thủng về mậu dịch của Hoa Kỳ buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì Nasdaq lại giảm 4 điểm, hiện tại là 7.633 điểm. SP500 thì lên 2 điểm, hiện tại là 2.751 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.96%. Hiện tại dầu thô thì giảm khoảng 25 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng 38 xu. 1 euro đã được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên khoảng 2 đồng rưỡi, một ounce vàng hiện tại 1.304 đồng 40 xu. Với cái lãi suất 30 năm thì ngày hôm nay là 4.41%, tuần rồi cao nhất là 4.35%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.84%, tuần rồi cao nhất là 3.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.775 đồng, bán ra là 22.845 đồng. Vàng thì mua vào 36.590.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.670.000 đồng cho một lượng. Cái thưa vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ. Phải nói rằng Hoa Kỳ cái con số tiền mà gọi là thâm thủng bắt đầu có chiều hướng đi xuống rất mạnh. Đặc biệt về xuất khẩu thì tăng lên và nhập khẩu thì giảm xuống. Tức là cái số tiền của về cái trade gap đó đã giảm thêm 2.1% nữa. Hiện tại con số chỉ có 46.2 tỷ cho cái tháng vừa rồi, thưa vị. Và theo như Bộ Thương mại cũng cho biết, tháng 9 đó, tháng 3 mới đây, tức là khoảng tháng trước, 2 tháng trước thì là 78.2 tỷ. Chứ tưởng tượng từ con số 46 mà từ con số 78 mà xuống còn 46 tỷ. Và theo những con số này thì nói rằng cái xuất khẩu cũng được tăng lên khá tốt. Rồi cái nhập khẩu thì lại giảm bớt qua cái gọi là cái tariff tax, tức là cái thuế quan hay là gọi là thuế xuất nhập khẩu, thưa quý vị, là giúp cho Hoa Kỳ có phần nào đó rồi gọi là cái tiền và thâm thủng về mậu dịch nó sáng sủa hơn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến IHOP, người thường đi ăn nhà hàng những cái tiệm IHOP đó, thì đây là một cái tiệm cũng trong những nhiều tiệm đã thay đổi tên của mình, và theo như IHOP thì nói rằng ngày 11 tháng 6 tới đây, quý vị cứ đi trên đường mà gặp cái bảng IHOP, trước đây là chữ I, chữ H, chữ O, chữ P, thì bây giờ nó đổi là chữ I, chữ H, chữ O, chữ B. B là B boy đó, trước đây là B phở. Thay đổi chữ một chút xíu thôi, nhưng mà cái tiếng đọc vẫn là I hope giống như vậy. Thì quý vị đừng có ngỡ ngàng là cái người ta đánh vần sai, nhưng mà đó là họ cố tình đổi cái tên từ I hope thành I hope. Thì thưa quý vị, rất là đơn giản như vậy. Và cũng trong những thời gian qua, quý vị cũng thấy là nhiều cái công ty đã bắt đầu có đổi tên, cái chiều hướng đổi tên. Và một bản tin kế tiếp, cùng bản tin ngắn cũng thú vị. Hiện tại bây giờ có rất nhiều công ty, nhưng mà hai công ty đã lên tiếng, đó là Sharp and Innolux. Họ sẽ bắt đầu chạy đua để làm được một cục battery, của cục pin cho cái laptop của quý vị, tức là cái máy tính để bàn đó. Thì cái máy tính sách tay, xin lỗi, máy tính sách tay là chúng ta có thể xài trong vòng 24 tiếng mà không cần phải sạc pin. Đúng là khó khăn thiệt, nếu quý vị nào đi mà có đi làm hãng xưởng đó, chúng ta đi họp, đi meeting hay là một cái presentation đó, thì chúng ta lúc nào cũng khệ nệ xách theo những cái dây nhợ này nọ để cắm vào để sạc pin. Thì bây giờ chúng ta không cần nữa, vì có thể nó stand, chúng ta phải using liên tục 24 đến 28 tiếng mà không cần phải sạc pin. Không phải riêng về Sharp cũng như Innolux đâu, nhưng mà hiện tại có rất nhiều cái công ty, có cả những công ty của Trung Quốc nữa, cũng đang bắt đầu có một cuộc chiến chạy đua để làm ra được cục pin mà cái lifetime của nó đó, nguyên một ngày không cần phải sạc. Cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì quý vị biết rằng công ăn việc làm hiện tại giờ rất nhiều, nhưng mà khi bị thất nghiệp thì chúng ta không sợ lắm. Đặc biệt về XP, họ cũng tuyên bố họ sẽ bắt đầu lay off khoảng từ 4.500 đến 5.000 người từ đây đến cuối năm 2019. Có lý do vì họ cũng đang cải tổ lại cái công ty của họ, và đây công ty làm về PC, personal computers. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2016 thì người đứng đầu hay là hội đồng quản trị của họ thì quyết định sẽ lay off khoảng 4.000 người đến cuối năm 2019, nhưng mà con số này đã tăng lên từ 1 đến 2%, đã lên từ 4.000 lên 4.500 hoặc là 5.000 cái thu việc. Và công ty này hiện tại bây giờ có khoảng 49.000 nhân viên. Trong khi đó thì thất nghiệp, nhưng mà chúng ta không sợ vì hiện tại bây giờ tất cả công ty của Hoa Kỳ đã mở cửa và mướn người ồ ạt, đặc biệt là số người họ mướn vẫn còn đang cần. Tháng 3 thì cần 6.6 triệu, bây giờ tháng qua đến tháng 7, tháng 3 và tháng 4, tháng 4 thì cần đến 6.7 triệu, tức là con số người mà tất cả những công ty hãng xưởng cần nó tăng lên theo mỗi ngày. Và con số này cao record từ tháng 12 năm 2000, tức là con số này so với tháng 12 năm 2000 thì đây là con số cao nhất trong những năm vừa qua cái thưa vị. Trong khi đó thì cái số thất nghiệp unemployment rate chỉ còn có 3.8 mà thôi. Và một bản tin kế tiếp thì lại có liên quan đến cái strike, tức là đình công. Vì biết rằng cái UPS, tức là United Parcel Service, một cái công ty gọi là vận chuyển hàng hóa lớn nhất Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, họ có mướn của cái Teamster là 260.000 nhân viên, và cộng vào 40.000 nhân viên của union nữa, tức là công đoàn nữa. Và đây là những con số nhân viên rất lớn, rất nhiều. Nhưng mà trong 5 năm qua thì những cái side contract của họ đã chuẩn bị hết rồi. Và cũng nhiều thập kỷ, 2-3 thập kỷ qua thì họ chưa bao giờ làm một cái đình công nào hết. Thì bây giờ họ đang bắt đầu hù ra sẽ đình công. Và đây là một cái cuộc đại đình công, quý vị. Rất bự. Vì khi mà cái đình công như vậy đó sẽ làm tê liệt tất cả những sự vận chuyển trên toàn cõi Hoa Kỳ. Chúng ta biết UPS sẽ họ vận chuyển hàng hóa không phải Hoa Kỳ không mà cả thế giới nữa. Chúng ta từ Amazon hay là những công ty mà gọi là bán hàng online đó, họ đang rất cần những cái vận chuyển lớn, công ty lớn như vậy. Nhưng mà đình công thì rất là thê thảm. Và cái lời đề nghị của họ cũng nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Tức là những cái người làm part time thì cũng được những cái tiền lương giống như những người làm full time. Vì họ nói rằng những người làm full time 15 đồng, trong cái những người làm part time thì ít hơn. Thì họ yêu cầu những người part time cũng lấy được 15 đồng như những người làm full time, tức là bán thời gian và trọn thời gian. Chú Việt biết rằng làm vẫn là làm, chứ đâu phải là không người làm full time, part time là không làm đâu. Vì thế họ nói là đây là không công bằng. Họ muốn những người nào bước chân vào làm, tức là có múa tay múa chân đó, là phải trả tiền bằng nhau. Và những người driver thì average phải là 36 đồng một giờ, tương đương khoảng 72 đến 75 ngàn một năm. Ví dụ không nghĩ là những người lái xe UPS là lương cao như vậy, cái thưa vị. Từ 36 đồng, tức là nhân 2.000 giờ thì khoảng từ 7.200 là đến 7.500 một năm. Đây là con số tiền không phải là nhỏ, quý vị, rất là lớn. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo, ta biết rằng một cái nhà băng mà đã bị tai tiếng trong những ngày tháng vừa qua. Thì bây giờ họ bắt đầu có một cái retreat mà người ta nói rằng đây cũng là một cái sự gọi là downside. Họ sẽ đóng cửa tất cả những bên vùng Midwest, đặc biệt ba cái tiểu bang mà Indiana, Michigan và Ohio. Họ bán đi khoảng 52 cái địa điểm, tức là cái branch cho Flagstar Bancorp, tức là cái nhà băng mà tên Flagstar này sẽ mua lại. Tất cả là 33 cái branch ở Indiana, 14 cái branch ở bên Michigan, và có 4 cái ở Wisconsin. Wisconsin thì 4 cái đi mà còn khoảng 48 cái ở lại, thưa quý vị. Và đây là rõ ràng là có một sự retreat rất là gọi là thấy rõ cái công ty, cái nhà băng này có một chiều hướng, đang có một chiều hướng đi xuống trong những cái tai tiếng vừa qua, thưa vị. Facebook, một lần nữa Facebook lại vướng vào những cái tai tiếng mới nữa. Theo một cuộc điều tra mới nhất và rõ ràng nhất, đầy đủ, tang chứng nhất, thì Facebook đã, cái chữ bán đó thì không có đúng, mà họ dùng chữ share. gọi là share cái data của những cái người user, Facebook user. Thật sự share thì mình nói cho nó nhẹ nhàng thôi, những công ty nó nhẹ nhàng vì họ chưa có bộ bằng chứng rõ ràng, nhưng mà rõ ràng là bán thông tin của thư viện, nếu chính xác hơn là bán thông tin của những người user, Facebook user cho 4 công ty khổng lồ của Trung Quốc, mà trong đó công ty đứng đầu là Huawei. Huawei thì chúng ta biết rằng Huawei này đó là bị chính phủ Hoa Kỳ đã ban 100% không được dùng cái công ty điện thoại này, vì họ đã lấy những thông tin tất cả những của người Mỹ và ngay cả trong quốc phòng của chính phủ. Vì cái Huawei này đó là cái công ty về technology và điện thoại này đó, họ rất gần gũi với lại quân đội của Trung Quốc. Tức là hai cái này nó giống như là nằm chung một cái chuyến tuyến, thưa quý vị. Vì thế chính phủ Hoa Kỳ sợ lắm, họ không muốn những nhân viên của mình, đặc biệt làm trong quốc phòng hay là chính phủ đó, dùng những cái điện thoại Huawei này, đặc biệt là người dân Hoa Kỳ, họ cứ kích là không nên dùng. Và mới đây nhất thì Facebook đã công nhận họ đã bán đi cái thông tin, hay là chia đi, share đi bốn công ty, những cái thông tin của những user cho bốn cái công ty khổng lồ của Trung Quốc. Nhưng mà cái điều quan trọng ta biết rằng khi chúng ta sign up một cái Facebook user đó thì họ đã bảo đảm rằng cái thông tin cá nhân bị được bảo đảm, nhưng mà bây giờ thì không có. Những cái gì mà chúng ta bị mất trong Facebook, chẳng hạn như là education history, rồi những cái relationship status, cưới vợ chưa cưới vợ, độc thân vân vân, work làm ở đâu, nơi nào, religion đạo gì, political leaning tức là về nghiêng về cái phía bên nào, dân chủ hay cộng hòa, upcoming event sắp sửa đây, đi đám cưới, đi sinh nhật, họ lấy hết những thông tin này. Và chúng ta thấy rằng đây là cái điều phải nói là rất là gọi là phạm về cái quyền riêng tư của người user rất nhiều. Và tất cả ai sẽ người bị ảnh hưởng? Apple user bị, Samsung bị, BlackBerry bị, Amazon bị, và kể cả Microsoft cũng bị luôn. Và nếu quý vị nào mà tôi cũng khuyến khích quý vị rất nhiều, trong tương lai mà quý vị có dùng những cái thẻ tín dụng, thì quý vị nên cẩn thận và cũng nên check cái statement của mình ít nhất là 1 tháng 4 lần. Trước đây Dũng nghĩ là 1 tháng 1 lần 2 lần, bây giờ là 1 tháng 4 lần, tức là mỗi tuần nên check. Thấy một con số nào lạ lạ, tức là chúng ta tiền không xài nhưng mà vẫn bị lấy ra, là chúng ta đã bị hacker rồi. Vì thế quý vị nhớ, khi mà chúng ta gọi nhà băng dispute thì nhà băng trả lại đổi thẻ mới, còn nếu không gọi thì chúng ta phải tự trả tiền mà mình không xài, người khác xài. Cái câu mà nói chính xác hơn là người ta ăn ốc, chính quý vị là người đổ vỏ. Xin trở lại phần tính.
Chính xác luôn, nhất là những cái bản tin tín dụng này thì tín dụng cần phải nhắc thường xuyên, thưa quý vị. Trong cái tín dụng mà lúc trước đúng vậy, tín dụng có nói rằng là trong 1 tháng thì mình phải check 1-2 lần, nhưng mà bây giờ thì chúng ta càng nhiều càng tốt. 4 lần thì mình tính thấy cũng không có nhiều, cũng không ít lắm, mỗi tuần mỗi check, nhưng mà tốt hơn hết khi mà quý vị mà muốn mà đi mua đồ, hoặc là quý vị có xài thẻ gì, quý vị làm ơn có một cuốn sổ tay nhỏ hay hoặc là một tờ giấy gì đó, giấy bìa cứng chút xíu, nhỏ nhỏ xíu, quý vị vô ghi vào quý vị đã chạc trong cái vấn đề đó là bao nhiêu tiền. Thì khi quý vị mặc cầm cái statement của nhà băng thì quý vị biết rằng là mình xài với số tiền này có đúng, có match với lại cái số tiền mà của cái statement với lại cái tờ giấy cứng mà mình cạc cái thẻ mình ghi xuống là bao nhiêu tiền hay không, hay hoặc là những cái receipt đó, thì nó đỡ bớt cho mình cái phần mà hơi nhức đầu chút xíu, được không Tí Dũng?
Dạ chính xác anh Hoàng Tính. Thì cẩn thận kiểu grandmother story, tức là những người những bậc cụ đó, tức là đi đâu là viết xuống. Bây giờ thì technology chúng ta không cần viết đâu anh Hoàng Tính, chúng ta chỉ cần cái phone thôi. Chúng ta gọi là nhà băng được cái số phone của họ, cái phone của quý vị sẽ synchronize với lại cái system của nhà băng. Chúng ta xài cái thẻ nào đó thì nhà băng sẽ gửi right away tin một cái là hiện lên là chúng ta xài ở đâu đó bao nhiêu tiền, thì sẽ báo ngay. Và nếu mà cái kẻ gian mà xài đó thì cũng tin một cái là chúng ta biết cái này tôi không xài, tôi lên đây. Cái đó là một trong những cái phương pháp mà chúng ta có thể track down những cái spend expense của quý vị trong ngày hay trong tháng hay trong tuần, rất là tiện lợi. Nhưng mà cái điều tôi nghĩ rằng quý vị cũng, mặc dầu technology good đó, nhưng mà quý vị nên check cái statement của mình ít nhất 1 tuần 1 lần, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng.